Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại kính mừng ngày Đức Phật thành đạo. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành tựu đạo quả dưới gốc cây Bồ Đề cách đây 2561 năm. Nhìn lại cái cuộc đời của Đức Bổn Sư, chúng ta thấy gì? Đức Bổn Sư đã phát lên cái tâm nguyện Bồ Đề không phải ở trong cái cảnh đời sung sướng, mà ngay từ ở trong cái chốn địa ngục A Tỳ, nơi mà đau khổ cùng cực đó, Đức Phật đã từ trong vô lượng kiếp phát khởi cái thiện tâm để nguyện cứu độ cho tất cả chúng sanh. Cái tâm nguyện Bồ Đề đó đã nuôi lớn một vị Phật từ trong vô lượng kiếp cho đến ngày nay, để rồi ở trong kiếp này Đức Bổn Sư đã thị hiện ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, đã xuất gia học đạo, đã chiến thắng tất cả bao nhiêu ma quân phiền não, để rồi cuối cùng thành tựu đạo quả dưới gốc cây Bồ Đề. Lịch sử thường nói rằng trước khi mà Đức Phật thành tựu đạo quả ấy, ngài đã trải qua một cuộc tranh đấu với ma quân. Ma quân đây là gì vậy? Thưa, đó chính là những chướng ngại ngăn trở cái con đường đưa tới đạo quả vô thượng Bồ Đề. Những chướng ngại đó không phải ở bên ngoài, mà gốc rễ căn bản là những chướng ngại nằm ngay ở nơi cái tâm. Cứ nhìn lại cái con người của mình thôi quý vị, ta sẽ thấy được tất cả những cái chướng ngại ma quân nằm ngay ở con người của mình. Mình muốn đi tu đi học, nhưng mà rồi bao nhiêu cảm dỗ ấy đã xui khiến mình không thể bước vào con đường giải thoát giác ngộ, mà phải đi sâu vào cái con đường tội lỗi hư hẹn. Đó là ma đó quý vị, chẳng có ma nào khác hơn đâu. Nhìn thấy tiền thấy bạc, thế là mê mờ hết tất cả tâm trí, đó là ma, chỉ chẳng ma nào khác. Say sưa rượu chè cờ bạc, đó cũng là bị ma chướng để dẫn dắt đi, không có ma nào khác hơn đâu. Cái ma mà đang nói đến chính là tất cả những cái ma tham sân phiền não nằm ngay ở cái con người của mình đấy. Đấu chiến với tất cả những thứ ma này đều được chiến thắng tất cả, tức là từ khẳng định làm chủ lấy con người của mình, mà không để cho bao nhiêu những cái thứ ma chướng để dẫn dắt mình theo. Nói rằng Đức Phật chiến thắng tất cả ma quân chính là chiến thắng tất cả những dục vọng tham sân, lúc nào nó cũng sẵn sàng dẫn dắt mình chìm đắm mãi hoài trong cái biển khổ sanh tử luân hồi bất tận này. Đức Phật đã chiến thắng tất cả những phiền não như thế, những tham sân như thế, để thành tựu đạo quả dưới gốc cây Bồ Đề. Ta có thể tự hỏi rằng Đức Phật thành tựu đạo quả, Đức Phật giác ngộ, Đức Phật giác ngộ cái gì vậy? Cái mà Đức Phật thành tựu là thành tựu cái gì vậy? Thưa quý vị, Đức Phật thành tựu, Đức Phật giác ngộ. Trước hết là giác ngộ cái lẽ thật của đời sống, là Đức Phật nhìn thấy được cái sự thật của con người, của tất cả chúng sanh vạn loài nổi trôi mãi hoài trong cái biển khổ sanh tử luân hồi bất tận. Đức Phật giác ngộ được cái sự thật đó, và vì vậy mà Đức Phật trở thành một bậc giác ngộ, một bậc hiểu biết hoàn toàn, một bậc nhất thiết trí để như thế. Đức Phật giác ngộ cái sự thật của đời sống. Sự thật gì ở đấy? Đó là sự thật của đau khổ, sự thật của nguyên nhân đưa tới đau khổ. Tức là Ngài nhìn thấy rõ tất cả cái cội nguồn của đau khổ, thấy rõ sự khổ đã đành, thấy rõ luôn tất cả cái cội nguồn của tất cả những đau khổ như thế. Ai nói chúng ta không khổ quý vị? Nhưng đừng nghĩ rằng chúng ta thấy được cái sự thật của khổ đau. Ít lắm. Chúng ta vẫn thích mãi mê đuổi theo bao nhiêu những danh lời hư ảo bèo bọt ở trong cuộc đời này. Chúng ta bỏ hình bắt bóng. Chúng ta sống trong những mê mờ ảo tưởng. Cả cuộc đời nhiều khi cứ đuổi theo hết ảo ảnh này sang ảo ảnh khác. Ta không nhìn thấy được sự thật của đau khổ. Ta đau khổ đó, thân này vốn là cả một đau khổ, cả cuộc đời này là cả một chuỗi dài đau khổ. Nhưng chỉ khi nào đau khổ đến, ta mới than trời trách đất. Còn bình thường trong cuộc sống, ít khi ta nhìn rõ được cái bộ mặt của đời sống này, ít khi ta thấy rõ được cái sự thật đau khổ ở trong đời sống này. Chúng ta chỉ đợi đến khi nào cái hoài diệt nó đến, thì lúc bây giờ ta mới thấy đó cái khổ mà thôi. Còn khi sống, ít khi ta thấy khổ lắm. Cái thân này đang mạnh khỏe, ta chẳng làm sao thấy khổ ở đó. Ta đang ăn sung mặc sướng, ta chẳng làm sao thấy khổ được ở đó. Ta chỉ thấy khổ khi nào cái thân này bắt đầu bệnh, bắt đầu đau đớn đủ thứ hết cả, bắt đầu già yếu lụm cụp, ăn không còn ngon, ngủ không còn tốt nữa. Khi đó ta mới bắt đầu, à cái khổ nó như thế. Vợ chồng sống với nhau, cha mẹ con cái sống với nhau, ta tưởng rằng đó là hạnh phúc. Ta không nhìn thấy cái khổ ngay ở trong cái cuộc sống của vợ chồng. Chỉ khi nào vợ chết chồng chết, khi nào vợ chồng ly biệt, ta mới thấy ồ, cái khổ của vợ chồng như thế như kia. Cái thân này vốn khổ ta không nhìn thấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ta bị cái ảo tưởng về những cái dục lạc ở trong cái thế giới này, ta có thể thù hưởng được nó. Ta đắm chìm vào đó và chẳng bao giờ ta thấy được cái bộ mặt thật đau khổ của đời sống. Còn Đức Phật Ngài nhìn thấy ngay đến cái thân này đấy, ngay đến cái tuổi trẻ này đấy, ngay đến cái sự khỏe mạnh mà ta đang có mặt hôm nay, Ngài đã nhìn thấy được cái sự thật biến hoại của nó. Và khổ chính là biến hoại, khổ chính là vô thường đó. Còn ta ít khi nhìn thấy cái khổ nằm ngay ở tầm thân này, nằm ngay ở nơi cái cuộc đời với bao nhiêu vui thú dục lạc hư ảo trong đời sống này. Đức Phật giác ngộ để giác ngộ cái sự thật của đau khổ đó quý vị. Đức Phật giác ngộ cái cội nguồn gốc rễ của tất cả những đau khổ đó. Thường khi khổ ta tưởng cái gì? Ta nghĩ cái gì? Ta nghĩ trời hành, ta nghĩ trời phạt, ta nghĩ có một đấng thần linh nào đó đang đem hình phạt tới cho ta. Không, Đức Phật Ngài giác ngộ là giác ngộ cái cội nguồn gốc rễ của những đau khổ. Ngài thấy rõ rằng cái đau khổ này đấy không phải là một đấng siêu nhiên nào, chẳng phải một đấng quyền năng nào đem cái đau khổ đến cho con người. Mà Đức Phật nhìn thấy rõ cái đau khổ này là bởi đâu? Là bởi vì cái gốc của nó nằm ngay ở nơi cái tâm thức đầy dày tham dục, sân hận, si mê, kiêu căng, ngạ mạn, ganh tỳ, đố kỵ của con người và tất cả chúng sanh vạn loài. Cái gốc của khổ nằm ngay ở nơi đó, chứ không ở đâu xa hơn hết cả. Chỉ khi nào cái tâm này buông hết tất cả bao nhiêu những thứ phiền não trói buộc, chỉ khi nào cái tâm này sáng suốt để nhìn rõ hết tất cả bao nhiêu cội nguồn của đau khổ, thì khi đó ta sẽ thấy được cái sự thật của sự giải thoát khỏi hết tất cả những khổ đau này. Và đó là sự thật. Thứ ba, đó là sự chấm dứt khổ. Nhưng làm sao để chấm dứt khổ? Ai trong đời này không muốn chấm dứt khổ? Khi ta đau, ta chỉ mong hết đau. Khi ta khổ, ta chỉ mong hết khổ. Nhưng bởi vì có người không nhìn rõ được cái gốc của đau khổ nằm ở đâu. Gốc của đau khổ nằm ngay ở cái tâm thức đầy dậy ô nhiễm tham sân, đầy dậy phiền não chồng chất. Nhưng mà con người không nhìn ra được cái sự thật của đau khổ đó, cho nên con người chỉ biết cầu nguyện vẫn vơ, cầu xin chỗ này chỗ nọ chỗ kia, chỉ mong ai đó ban cho ta cái này, ban cho ta cái khác, mà không bao giờ nghĩ rằng sự chấm dứt khổ không phải nằm ở bên ngoài, mà nằm ngay ở đấy con người, nằm ngay ở cái sự tu tập của mình. Cái con đường tu tập để chuyển hóa tất cả những đau khổ này. Thưa quý vị, đó là sự thật thứ tư, sự thật về con đường đưa tới chấm dứt đau khổ. Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái đó. Giác ngộ cái sự thật về đau khổ của con người, của cuộc sống. Giác ngộ về cái cội nguồn của tất cả những khổ đau này. Chẳng phải ai, chẳng phải ở đâu hết, mà chính là từ ở cái tâm thức con người đầy phiền não, đầy dục vọng, đầy vô minh. Và bởi vì cái khổ nó có nguyên nhân như vậy, cho nên chấm dứt tất cả những nguyên nhân đau khổ, thì đồng thời con người cũng có thể chấm dứt tất cả cái sự khổ. Khi mà khổ không còn thì cả gì có mặt, hạnh phúc an lạc chân thật có mặt. Và đó là sự thật thứ ba. Nhưng làm sao để thoát khổ? Làm sao để có được hạnh phúc an vui chân thật? Đức Phật mở ra con đường tu tập để con người nương vào đó mà chuyển hóa tất cả những hạt giống tham sân phiền não mê mờ nằm ngay ở đấy con người của mình. Từ cái sự thật mà Đức Phật giác ngộ đó, ta học cái gì quý vị? Ta sẽ học được chính mình đấy, chứ không phải ai khác hơn hết. Một có thể giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Khi mình đau khổ, mình không phải đi cầu xin ai, bởi vì chẳng ai có thể làm cho ta chấm dứt khổ. Nếu như ta vẫn sống trong mê mờ, trong tâm tội, nếu ta vẫn bị trói buộc bởi bao nhiêu những phiền não tham sân, chỉ có con người gây khổ cho mình, và cũng chỉ có người mới có thể giải thoát mình ra khỏi tất cả đau khổ. Đó là cái bài học mà ta cần học lấy. Đó là cái sự thật mà ta cần phải chiêm nghiệm lấy. Đức Phật như một bậc thầy chỉ đường, Ngài giác ngộ và Ngài chỉ ra cái sự thật trong cái sự giác ngộ của Ngài để cho ta nhìn thấy. Đức Phật là một bậc thầy chỉ đường, và chính ta chứ không phải ai khác phải từ mình lên đường, đi vào cái con đường tu tập để chuyển hóa tất cả đau khổ. Đừng ngồi đó mà cầu xin, đừng ngồi đó mà hạ miệng chờ sung dục. Không, hạnh phúc nó phải là cái mà thành tựu từ ở nơi cái năng lực chuyển hóa của mình, từ ở nơi sự tu tập của mình. Một kẻ mà không tu tập, không chuyển hóa, một kẻ mà cứ sống mãi với những tham sân dục lạc, sống mãi với những phiền não u tối, kẻ đó làm sao có thể giải thoát, làm sao có thể nếm được cái hương vị của hạnh phúc an vui thực sự được quý vị? Đó là cái sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ ở dưới cây Bồ Đề. Và cái sự thật này đặc biệt quan trọng, nếu chúng ta hiểu được rằng ngay cả cho đến ngày nay và suốt trong mấy ngàn năm của lịch sử con người trên mặt đất này, lúc nào con người cũng chỉ biết hướng về một cái năng lực siêu nhiên để mà cầu nguyện, để mà van xin, để mà chờ đợi một cái đấng quyền năng ban tặng hạnh phúc cho con người, mà không hiểu được rằng tất cả khổ đau nằm ở nơi ta, mà hạnh phúc an vui cũng nằm ở nơi chính ta. Cái sự thật này giải thoát con người ra khỏi cái tình trạng nô lệ cho các thần linh. Con người nô lệ cho dục vọng của mình, điều đó ai cũng thấy. Có người nô lệ cho tiền bạc của cải, điều đó ta cũng có thể thấy. Thêm nữa, ngáy cho các thần linh, có người sinh ra các thần linh, rồi biến mình trở thành nô lệ của các thần linh, để chỉ biết cầu xin, van xin đủ thứ hết tất cả. Cho nên Đức Phật ra đời và sự giác ngộ của Đức Phật đã giải thoát con người ra khỏi cái sự nô lệ cho các thần linh như thế. Và khi ta hiểu được điều này, thưa quý vị, ta đến với Phật, ta tự nhận mình như một người Phật tử, nghĩa là một người con của bậc giác ngộ, thì mình không cần phải cầu xin ai hết, bởi vì tất cả đều nằm ngay con người của mình. Giác ngộ, giải thoát, đau khổ nằm ngay con người của mình. Cái sự thật đó phải được nhìn ra cho những ai mong cầu sự giác ngộ, mong cầu sự giải thoát. Còn nếu không, cứ hết van xin chỗ này sang cầu xin chỗ khác, thưa quý vị, con người cứ chìm bại ở trong mê mờ tâm tối, ở trong trầm luân khổ đau mà chẳng bao giờ dứt bỏ đi được. Chỉ khi nào có người nhìn được sự thật đó, đó thì con người mới có thể giải thoát mình ra khỏi tất cả đau khổ. Còn nếu không mà cứ sống về tham dục, sống về cuồng vọng, sống về si mê, sống mà nuôi lòng thù hận với bao nhiêu thứ, thì dù kẻ đó có cầu xin bao nhiêu, cầu nguyện bao nhiêu, van xin bao nhiêu, khổ đau vẫn đi theo kẻ đó như bóng đi theo hình mà thôi. Hạnh phúc sẽ chẳng làm sao có được với những con người chỉ biết cầu xin như thế. Hãy đừng cầu xin nữa. Hãy thoát mình ra khỏi cái tình trạng nô lệ cho những đấng siêu nhiên nào đó, cho những đấng thần linh nào đó, để tự làm chủ lấy con người của mình, tự trách nhiệm lấy tất cả những hành động, lời nói, tâm niệm của mình trong cuộc sống, trách nhiệm về cái cuộc đời của mình đó, để từ mình vươn lên khỏi tất cả đau khổ. Cái sự thật này, thưa quý vị, nó đơn giản lắm, bởi vì Đức Phật chẳng thể nào ăn để cho ta no được hết, cũng chẳng có một đấng thần linh nào có thể ăn để cho ta hết đói hết tất cả. Quý vị, đau khổ nằm ngay nơi con người của mình, chứ không phải là ai đem đau khổ tới cho mình. Không ai có thể đẩy ta xuống địa ngục, mà cũng chẳng ai có thể đem ta lên thiên đường, lên cực lạc niết bàn hết cả. Ta sống một cách lương thiện, với một cái tâm hồn trong sạch, nói năng từ ái, hành động lời lạc, ta sống trong hạnh phúc an vui. Ta sống mà mê mờ tâm tối, chỉ biết giết người cướp của, chỉ biết dối trá lọc lừa, chỉ biết rượu chè say sưa. Ta đang gieo rắc đau khổ cho mình và cho bao nhiêu kẻ khác. Cái sự thật đó rõ ràng ở trước mắt. Cho nên Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái sự thật của đau khổ, cái sự thật của nguyên nhân đưa tới những đau khổ đó, cái sự thật về sự chấm dứt khổ và cái con đường đưa tới chấm dứt khổ. Đó là sự thật mà Đức Phật giác ngộ trong đêm thành đạo của Ngài. Và chính cái sự giác ngộ đó đã trở thành nền tảng cho cái bài thuyết pháp đầu tiên cho năm anh em ông Kiều Trần Như tại Vườn Lộc Uyển, mà bây giờ được ghi lại ở trong cái kinh gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Hai nữa, Đức Phật giác ngộ cái gì nữa quý vị? Lịch sử ghi rằng trong cái đêm mà Đức Phật thành tựu đạo quả đó, ở cái giây phút mà Đức Phật nhìn thế gian sau khi giác ngộ, Ngài thốt lên rằng: thật là kỳ lạ thay, tất cả chúng sanh đều có sẵn cái hạt giống Bồ Đề, tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ, thế mà không hay không biết, để rồi phải trầm luân mãi hoài trong biển khổ sanh tử luân hồi bất tận. Thật đáng tiếc, đáng thương thay, tất cả chúng ta là như thế quý. Ở nơi mình có cái khả năng giác ngộ, ở nơi mình có tất cả cái phẩm chất cao quý của một vị Phật, thế mà mình không hay không biết, cứ lằn lội đi tìm hạnh phúc chỗ này, đi mơ hạnh phúc chỗ nọ, không biết rằng hạnh phúc nằm ngay ở nơi chính mình. Ở nơi mình có tất cả những gì quý giá nhất, ở nơi mình có cái hạt giống Bồ Đề, tức là cái hạt giống để mà làm Phật. Ở nơi mình có cái tâm Phật, ở nơi mình có cái tánh Phật ở đó, thế mà mình không hay không biết. Mình cứ nghĩ rằng Phật đâu ở bên ngoài, mình cứ đi tìm Phật ở bên ngoài mà không biết rằng Phật nằm ngay ở đây con người của mình. Con người của mình có thể là một con vật tội lỗi, như các tôn giáo vẫn thường nói tới. Và đạo Phật cũng có thể cho thấy con người cũng là những con vật tội lỗi. Nhưng đây là cái chỗ khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Trong khi các tôn giáo chỉ cho con người thấy rằng con người là những con vật tội lỗi, và vì vậy cho nên cần phải có một cái ân cứu rồi để mà rửa hết tất cả những tội lỗi này cho con người. Còn đạo của Phật thì dạy rằng đúng, con là một con vật tội lỗi, bởi vì từ vô lượng kiếp đến nay con đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp, từ ở nơi thân, ở nơi miệng, ở nơi ý. Con là một con vật tội lỗi bởi vì con đã làm ra bao nhiêu điều lầm lạc trong cuộc đời này. Và vì vậy con phải gánh chịu lấy tất cả những quả báo khổ đau của nó. Nhưng dù đau khổ tới đâu, dù tội lỗi tới đâu, thì ở đây con vẫn có đầy đủ tất cả cái khả năng để bị giải thoát mình ra khỏi tất cả tội lỗi, ra khỏi tất cả khổ đau. Bởi vì ở đây con có đầy đủ cái phẩm chất của một vị Phật, phẩm chất của một bậc giác ngộ. Ở đây con có đầy đủ cái hạt giống Bồ Đề ở đó. Chỉ bởi vì mình mê mờ mà không biết rằng ở nơi mình có hạt giống Bồ Đề, ở nơi mình có một cái viên ngọc quý mình không hay không biết, ở nơi mình có cả một cái kho tàng mà mình không biết, cho nên mình cứ làm kẻ nghèo khổ lang thang rách rưới nơi này chỗ nọ xin ăn. Kinh Pháp Hoa vừa rồi có đưa ra một hình ảnh ẩn dụ, đó là một người bạn nghèo đến chơi một người bạn giàu. Thế rồi ăn nhậu đã đời, cái người bạn nghèo đó ngủ một giấc ngủ say. Và trong lúc đang say ngủ như vậy, người bạn giàu có việc phải ra đi. Nhưng mà trước khi ra đi đã lấy một cái viên ngọc quý mà cột vào ở trong cái tay áo của cái người bạn nghèo khổ này. Thế rồi hai người bạn đó xa nhau, đến khi gặp nhau trở lại, cái người bạn giàu cũng lấy làm ngạc nhiên. Mình đã ban tặng cho cái anh này bao nhiêu châu báu quý giá mà tại sao không biết, để rồi phải sống lang thang nghèo khổ rách rưới như thế này. Thưa quý vị, Đức Phật như người bạn giàu của tất cả chúng ta, giàu giác ngộ. Còn tất cả chúng ta đây giống như người bạn nghèo ở trong cái câu chuyện tôi mới vừa kể đó. Người bạn nghèo như chúng ta đã được tặng cả một cái viên ngọc quý, thế mình mang cái viên ngọc ở trong cái chéo áo của mình, thế mà không hay không biết, không biết rằng mình có cả một cái kho tàng, để rồi cứ làm cái ăn mày lang thang rách rưới. Thì cũng như vậy, mình có cả một cái hạt giống Bồ Đề, mình có một cái vị Phật ở đấy chính mình, thế mà mình không hay không biết, cứ sống về tham sân, sống về dục lạc, sống với bao nhiêu những ảo ảnh cuốn hút ở trong cuộc đời khổ hại này, không biết rằng ở mình có tất cả cái khả năng để mà thành Phật, cái khả năng để mà giải thoát khỏi tất cả đau khổ này. Đức Phật như một người bạn giàu, ngài đã có được tất cả cái kho tàng quý báu, và ngài chỉ muốn ban tặng cái kho tàng đó cho tất cả chúng ta, cho tất cả chúng sanh mà thôi. Nhưng mà rồi chúng ta mang theo cái viên ngọc đỏ trong người mình mà vẫn không hay không biết. Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái đó quý vị. Giác ngộ rằng ở ngay đến con người của mình, ở ngay đến tất cả chúng sanh vạn loài đều có cái hạt giống Phật hết cả. Và vì vậy mà cái con đường của Phật mở ra chính là con đường đưa con người không phải đi tìm kiếm chỗ này tìm Phật chỗ kia, mà đưa con người trở về để tìm lại cái vị Phật nằm ngay ở đấy con người của mình. Đạo của Phật là con đường trở về, nghĩa là như thế. Đó là cái giác ngộ Đức Phật đem đến cho con người ở giữa thế gian này đó. Trở về với cái vị Phật nằm ngay đấy con người của mình. Và đó chính là sự tôn kính, kỷ niệm hơn tất cả gì đối với cái ngày thành đạo của Đức Bổn Sư. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Thành Phật quả sao mai vừa mọc, bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm, ma vương sợ hãi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.